Chương 17 Tiếng đàn ở Lăng Tự Đức. Tôi được giới triệu tập ra họp hội nghị văn hóa cứu quốc tại Hà Nội. Lúc bấy giờ, bọn thực dân Pháp từ nước Pháp đã được giải phóng lúc sau quân Anh trở lại Sài Gòn. Chúng đổ bộ ở Hải Phòng vào tận thủ đô nơi Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập. Ở giảng đường Đại học Đông Dương, chúng tôi, những nhà thơ, nhà văn, nhà nghệ thuật bàn về sự nghiệp văn hóa của đất nước. Súng đã nổ ở đâu đó ngoài phố. Trên trời có tiếng rú máy bay. Hồ Chủ tịch vẫn đến với chúng tôi. Bác Hồ nói về ngôn ngữ Việt Nam, lâu lâu chêm vào câu đùa dí dỏm. Họp xong, tôi từ Hà Nội về Huế bằng xe lửa. Như tôi đã nói, trong lúc tôi đi vắng, Mừng đã cho gia đình tôi một nam công dân đầu tiên. Thằng bé ra đời hình như mang theo trên mặt cả cái gian truân của đất nước và cái chìm nổi của một mối tình. Cháu không được bàn tay của bà ngoại ấp ủ, nhưng chính cách mạng trên đôi tay đã đỡ cháu ra đời trong tiếng đại bác của quân thù. Bọn lính viễn chinh Pháp đã chiếm nhiều căn cứ ở bờ nam sông Hương. Cuộc chiến đấu giữa hai bên bắt đầu khá ác liệt. 13 chiến sĩ của ta đã chiếm sở Lục Lộ, bị chúng xối dầu đốt cháy, hy sinh một cách anh dũng. 13 anh em học sinh, trong đó có máu tuổi trẻ hoàng gia, đã hy sinh để bảo vệ Huế. Chúng chiếm nhà hàng Morangier. Bộ đội ta còn giữ tòa khâm cũ. Từ một khe tường đứt, tôi nhìn qua sân Morang, còn đầy xác chết của tụi Pháp. Mùi máu, mùi thịt người sặc tanh. Trên đôi bờ sông Hương quả đâu về kêu quang quát bay đen cả trời. Cả gia đình của tôi còn ở trong thành nội. Sợ Mừng lo, tôi cứ truyền đi một tin đồn. Tên Đại tá Cốt, chỉ huy quân đội Pháp đã bị bộ đội ta bắt được, bị trói vào một cột đình. Chiều nay, bộ đội ta có chủ trương đưa súng thần công lên mặt thành bắn qua Morang. Mừng vừa sinh xong, chưa thật lên cạn, tôi sợ Mừng đòi đi xem bắn súng thần công. Tôi dọa, đại bác từ thời chú Nguyễn, chú Sải, chú Thượng, sọc sạch như răng bà già, nó tục hậu một cái khi không chết vô duyên. Đùa vậy thôi, chứ tôi biết Mừng đâu có đi, cảnh nhà tôi vắng tanh. Mấy khẩu đại bác của Tây giúp cho nhà Nguyễn đã được phong thần, vừa ho vừa khạ, làm chi nên chuyện. Thằng con đầu từ khi súng nổ đã theo làm liên lạc cho một chú nào rồi, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Người công dân nhỏ của chúng tôi khóc cả ngày, giặt tả lót, cơm nước cả nhà, một mình Mừng lo toan tất cả. Mừng sinh con So mà bà con chị em không ai đến hỏi thăm. Tôi biết Mừng nghĩ đến mẹ, muốn chặn nước mắt không sao ngăn nổi. Từ khi hai bên nổ súng, tôi say mê công tác tuyên truyền, tôi phải bám thần công, chứng kiến tận mắt, kịp thời sáng tác vài câu ca dao đưa vào loa. Đại bác thần công là một cỗ xe có bánh xúm nhau đẩy, cuối cùng cũng hè nhau kéo lên tận mặt thành trước cửa thượng tướng, xê xế ngang nhà hàng Morang nơi lính Pháp đang đóng. Sợ thần công nổ loạn xạ, sợ nổ tục hậu, tôi chỉ đứng xa nhìn. Cũng chẳng hiểu mấy ông du kích ta nhét đạn châm ngòi ra sao. Ca nông đi thẳng, nhưng chỉ rơi vài cái tổn tổn trên mặt nước sông Hương. Mà tiếng vỗ tai hoang hô còn nghe giòn hơn đạn pháp. Mừng hỏi tôi, các ngài thần công đã lâm trận chưa, sao chẳng thấy ho hen gì hết. Tôi cười đáp, tục hậu cả rồi. Mừng lại hỏi. Còn thằng đại tá Cốt, nó cũng tuột mất rồi. Sao lại để nó tuột? Nào có ai bắt được nó đâu mà bảo nó trả tuột. Chi là sữa. Tôi lại cho Mừng biết có tin đồn. Ở trường dòng Pelagra, bộ đội mình chiếm ở tầng dưới dồn tất cả chúng nó lên lầu, lấy rơm và ớt cay đốt chúng. Chúng nó chết cháy cả rồi chứ. Mừng hồn nhiên hỏi. Mình xông khói, ớt muối làm cho chúng sặc, chảy cả nước mắt, nước mũi, không thấy đường nào mà đi, Thế là ta nhào lên tóm lần từng đứa một. Mừng cười, ôm bụng mà cười và kêu, trời ơi, đánh giặc kiểu lạ đời, cười đau thắt cả bụng. Rồi tôi phải kể thật, khi ta xông lên lầu chẳng có móng nào hết. Mừng lại càng ôm bụng cười. Lính Pháp tiếp viện sắp đổ bộ vào cửa Thuận An. Chúng từ trong Huế nóng ra, ngoài sát vào, mình sẽ bị kẹt ở giữa. Không thể trì hoãn, chúng tôi phải bồng bế nhau đi. Mừng vừa sinh xong, chưa đầy tháng. Thế mà tay bồng con thơ, tay dắt con bé Nguyệt. Tôi nhớ rõ hành trang của chúng tôi, chỉ có chiếc xe nôi mây, gói gọn ít quần áo cả gia đình, một cây đàn tranh, một bức chân dung của Mừng khi 17 tuổi do một họa sĩ nổi tiếng vẽ và một cuốn album. Chúng tôi ra cửa An Hòa và đi đến ga Văn Xá, cứ đi về phía Bắc. Còn về phía Nam sông Hương, ở xóm Trường Cửi, người mẹ còn ở lại cùng người anh trai, hai người em của Mừng với một khu vườn trù phú, những quả mít to sắp chín tới, cả chục buồng cao, trầu. Chúng tôi không hiểu tình hình sẽ ra sao. Tôi tránh, không dám nhìn mặt Mừng. Có thể Mừng đang khóc, khóc vì lễ gì, khóc vì những cảnh gian trưng mà chúng tôi đang dấn bước. Dù chúng tôi đã là những kẻ chiến thắng trên mặt trận tình yêu. Tôi đã đoán nhầm, thực ra Mừng đã không có một giọt nước mắt, không buồn, không đau. Mừng chỉ có lo và tủi. Trong lúc này, giá có người mẹ bên cạnh thì đã có những nụ cười, những giọt nước mắt đẹp và nhiều hạnh phúc. Chúng tôi ở Văn Xá được 10 hôm, thì anh Lương, em ruột người bạn thân của tôi, cho hay. Từ ngày súng nổ ở Huế, mẹ của Mừng đã lên tránh ở Lăng Tự Đức. Tôi dịu dàng nói với Mừng, đi tìm mẹ đi. Thấy vẻ lưỡng lự của Mừng, tôi nói thêm, từ ngày Chương Dương ra đời, chưa được bà ẩm. Anh Lương lấy cơ hội, đề nghị sẵn có chiếc đò nhỏ của anh sẽ chở cả nhà lên Lăng Tự Đức luôn thể. Em ruột của bạn tôi, sao mà hết lòng giúp đỡ chúng tôi đến thế? Thấy anh nhiệt tình nên anh bảo gì chúng tôi cũng nghe. Thế là một mình anh Lương đã đưa chúng tôi đến Lăng. Chúng tôi bước lên bến băng bếp, anh Lương từ biệt, hẹn sẽ gặp lại. Chắc ý anh Lương cũng không muốn có mặt trong cái buổi đoàn tụ có vẻ cấn cái này. Chúng tôi vừa đến cửa ngoài Lăng, chợt thấy chúng tôi, các cô Phụng trực reo lên. Cô Mừng, cô Mừng! Cô chạy ra đỡ lấy cháu Dương ẩm. Cô chạy vào báo tin với mẹ Mừng. Tôi đợi bóng bà bước ra, nhưng cửa vẫn không mở, chỉ hé ra cho Mừng và hai con bước vào, rồi cửa lại đóng kín. Người ta vẫn để tôi ngồi một mình ở gian nhà ngoài, với một ông hoạn già nhăn nheo, mớm mém. Triều đại Tự Đức huy hoàng đã đi qua, đã tàn lụi hết rồi. Ông hoạn còn đâu xiêm y rực rỡ. Ôi, chỉ có thế thôi ư. Một manh áo, một vành khăn đã bạc màu thời gian. Còn sót lại để che một tấm thân gầy ái nam ái nữ mà thần chết đã tha cho. Ông hoạn quan nằm không cửa quậy trên một tấm ván. Và bên một giường khác đối diện, dễ chính là nơi tôi sẽ ghé thân trong thời gian gia đình tôi nấn lại ở đây. Nhưng sau, người ta đưa ông già đó đến một phòng bên cạnh. Còn cái gian phòng này sửa sang lại giường ghế đón tôi. Tôi xưa nay vẫn thế, ở đâu ngã lưng được là tôi nằm, sang hàng chi tôi chẳng lấy làm điều. Mừng cũng được cái tính rất xòe xòa như vậy, chúng tôi ở đâu, có được sống bên nhau, đó là hạnh phúc, không cần đòi hỏi gì nhiều. Hằng ngày, Mừng vẫn hái những đóa hoa rừng làm đẹp cho văn phòng. Mừng kể cho tôi nghe, bà ngoại đùa và ẵm bé Dương. Tôi tưởng tượng như có lần nghe tiếng Mừng nói sẵn với mẹ. Có phải trước đây mà giam con, giờ mà là giam anh ấy? Tôi biết tôi đang bị giam lỏng. Những hôm chờ cho Dương ngủ say, Mừng dẫn tôi dạo quanh rừng thông ở làng. Không ở đâu nước trời thiên nhiên hòa với đôi bàn tay nhân tạo như ở đây. Và không nơi nào như ở đây, cái sống cái chết càng quyện với nhau. Hương khói bàn thờ, cái chết phản phất, sát kề bên chỗ ngồi đọc sách, câu cá, soi gương, xem hát, bình thơ. Chúng tôi ngồi đây nghe tiếng thông reo quyện vào gió, bên nhau hàng giờ. Và khi sao mọc, hoa rơi, mừng chẳng để tôi một mình lẻ loi. Từ lâu, mừng chưa có được một tấm áo mới. Cái áo đen dài cũ đã nhạt màu bùn. Nhưng khi đi qua lâu kính, mừng không thể không giữ tay tôi lại, ngừng ở đây lâu một chút, trước tấm gương lớn đã mờ nét thủy. Mừng quen tay, sửa mái tóc mai. Hiếu, nghèo cũng phải diêm dúa chứ. Cũng như khi đi qua cầu, mừng không thể trong chốc lát không soi mình xuống dòng nước. Từ hôm vào lăng đến nay, mẹ mừng vẫn chưa chịu dắt mặt tôi. Mẹ còn giận tôi đến thế ư? Mẹ càng giận tôi, càng làm cho mừng thêm đau khổ. Ngày lại ngày, chúng tôi cầm tay nhau thơ thẩn dưới hàng thông, ngập ngừng, mừng hỏi, trong hoàn cảnh này, tại sao anh không làm thơ? Gió thổi dọc hành lang như thổi vào giữa lòng mừng, phản phất mùi mít chín. Không còn nhớ mình đang ở giữa cuộc chiến tranh, ngày mai, rồi ngày kia, chồng con mình sẽ ở đâu? Đâu phải mừng sợ súng đạn, mừng chỉ sợ chia ly hay tan vỡ. Tôi thẫn thơ nhìn mừng bước đến bên cái đàn tranh treo bên cửa sổ. Tay trái vịn vào đàn, ngón trỏ gãy từng giây, họ sững sờ xê cống, ở nốt trầm đến các nốt trung cao, mừng như dồn đau uất, gạch một đường tơ, hai mắt mừng rớt lệ. Tôi nâng cây đàn, dìu mừng ngồi bên cửa sổ. Mừng im lặng ngồi phủi bụi bặm, lên dây, dạo mở đầu, ngập ngừng. Mừng đàn bài Phú Lục. Tôi biết mừng đàn bài này là bài người mẹ thích nhất. Bên kia tường, người mẹ lại được nghe con đàn, cái khúc đàn xưa của người đã mất. Bản đàn với tất cả luyến lấy của người ngày xưa. Người cha tuyệt vời, người cha thi sĩ, người cha nghệ sĩ. Bây giờ người đang ở nơi đâu, cha có biết hết tất cả nỗi niềm đau xót của con và của mẹ nữa. Bài Phú Lục đang nửa chừng thì anh Lương là người đã đưa chúng tôi đến sở lăng này trở lại, làm chúng tôi giật mình. Anh Lương bình tĩnh cho chúng tôi hay rằng, bọn lính Pháp đổ bộ ở cửa biển Thuận An đang tiến tới thành phố Huế. Anh ấy đề nghị chúng tôi phải trở lại vùng phía bắc sông Hương. Ở đó, có việc gì ta sẽ tìm đường đi ra Nghệ An. Ở trên này, chúng tôi sẽ bị kẹt. Một ý kiến rất hay, vừa tránh cho chúng tôi khỏi bị giặc bao vây, vừa cứu cho tôi khỏi một tình thế khó chịu, khó xử ở nơi lăng vua này. Rốt lại nơi đây, chắc mừng cũng chẳng muốn. Trước sau, tôi đối với bà chẳng một chút tự ái, một mãi mai oán giận. Tôi yêu mừng, làm sao tôi đối với người sinh ra mừng khác được. Tôi bức rất khổ sở. Đến giờ phút này, chúng tôi sắp ra đi, tôi toan xô cửa vào quỳ trước mặt bà. Nhưng người ngăn lại chính là mừng. Mừng ra lệnh cho tôi, anh xuống bến trước đi. Tôi đành cùng với anh Lương đẩy chiếc xe nôi xuống bến trước. Trong gian phòng kia đang diễn ra buổi chia ly của mừng và mẹ. Biết đâu đó là sự vĩnh biệt cuối cùng của hai mẹ con mừng trên cõi đời. Sau này, mừng thuật lại cho tôi nghe cái buổi chia ly não nụt cuối cùng đó. Trong nước mắt, mừng bặm môi không cho tiếng khóc bật ra. Ừ, cho là mẹ không hiểu gì về văn thơ, mẹ cũng chả quý gì cái con người được gọi là nhà thơ. Nhưng đối với đứa con yêu quý nhất, lẽ nào có thể hờ hững, ruồng rẫy cái giọt máu mà mẹ đã sinh ra, và cái giọt máu nó đang mang trong mình. giá mà mẹ cứ giận một bề. Nhưng mỗi khi mẹ nhìn cháu, em càng giận, muốn giật nó ra khỏi tay mẹ. Nhưng làm sao em có thể xử sự như thế được? Hai mắt Tuôn xối xả, nghẹn lời. Em muốn gào to lên. Vì ai? Vì ai? Vì ta ư? Vì mẹ? Vì xã hội phong kiến? Thôi nói cho cùng, tất cả vì cuộc đời anh, vì sự nghiệp thơ văn của anh. Đó mới thật là cốt lõi, vì tình yêu chân chính nhất. Anh cũng vậy, nếu chẳng thật lòng yêu em, thì làm sao anh có thể yêu mẹ được? Anh yêu vô cùng, từ bao giờ nào anh có biết? Yêu em, anh yêu cả Huế này, hay nói trái lại? Vì anh yêu Huế, từng chân tơ kẻ tóc, anh yêu thương tất cả đời em. Em biết không, anh rời khỏi Lăng Tự Đức mà lòng anh như đứt đoạn. Cái chuyện phải rời khỏi cái cảnh núi sông tuyệt đẹp đó mà chẳng biết bao giờ trở lại nữa, làm sao khỏi chết lạnh từng tế bào của hồn mình. Khi anh đến Băng Bết, cái bến sông đẹp tuyệt vời này, anh ngồi để chờ em và các con. Ôi con bé Nguyệt, có đôi mắt lành đen lạ lùng. Mới lên 6 lên 7 tuổi, lúc nào cũng không rời khỏi tay em. Với đôi chân bé nhỏ, Nguyệt đã lội bao suối, trèo bao đèo, và bao giờ cũng níu lấy chéo áo của em mà đi. Có lần Nguyệt đi hơi xa, hai chân bé nhỏ mỏi nhừ. Nguyệt nắm lấy bàn tay chút xíu của em mà nói, cái thằng chó Dương này, bao giờ cũng được ẩm bế trên tay, còn chị thì hai chân không buồn bước. Thấy tôi ngồi chờ trên một tảng đá ở Băng Vết, mừng đến bên tôi. Anh Lương có lẽ cũng đọc được ý nghĩ của chúng tôi, đưa tay đỡ thằng Dương trên tay mừng. Chị đưa cháu tôi bế và gọi Nguyệt, đi theo chú hái cho bao hoa đẹp nè, để cha mẹ ngồi nghỉ tí. Mừng và tôi cùng ngồi lại tảng đá cao này, nhìn lại trùng trùng đồi núi, và thấy xa xa từng cửa tam quan của 99 chư sơn. Có núi là có chùa. Lần đầu tiên được đi bên nhau, đâu nghe có cảnh chùa đẹp là chúng tôi đến. Chùa Viên Thông, chùa Trà An, chùa Từ Hiếu, Trúc Lâm, Bảo Quốc, Tháp Thiên Mụ, vân vân. Có nơi danh lam thắng cảnh nào mà chúng tôi không dắt nhau đi tới? Có những vị hòa thượng rất sành thơ văn, dưới mái chùa phảng phất hoa anh trảo, hoa ngọc lan, đọc bình thơ. Những bữa cơm đạm bạc, đàm đạo với nhau về sự đời. Có thể nói, chúng tôi đã sống, đã yêu nhau trong tiếng chuông chùa lệnh không? Không phải là tiếng chuông nhà thờ dục giả, sôi sục, mà là từng tiếng ngân nga, thâm thẳm, mang mát. Tôi nhắc lại với mừng, em có nhớ đêm quy lai, ra đi trong tiếng chuông chùa Diệu Đế, lúc về đến bến đò Trường Súng, em sắp bước lên bờ, là tiếng chuông chùa Bảo Quốc. Mừng mỉm cười nói với tôi, hôm sớm, bên tai em chỉ có tiếng chuông chùa. Nhớ anh, yêu anh, cũng trong tiếng chuông chùa. Cả cái hôm trên người em đầy những nằm roi, nước mắt giàn giụa, bên tai một mình cũng chỉ có tiếng chuông chùa. Những hồi chuông chùa ấy đã kết tinh lại một tòa sen mà anh và em đã tới được cái cõi nát bàn. Mà dưới cõi đời này biết bao sư vải hằng mong ước. Mừng cầm mạnh tay tôi. Kìa, anh xem khúc sông này một chút. Sông Tương đâu chỉ là Kim Luông, Đập Đá, Gia Hội, Đông Ba, Phùng Hến, anh nhỉ, sông Tương chính là nơi đây. Tôi và Mừng nhìn xuống khúc sông Hương trước mặt, đẹp lạ lùng. Đôi mắt Mừng đắm đuối. Bỗng một tiếng khóc đòi mẹ xa xa. Thôi chúng ta xuống thuyền, các con đang chờ. Mừng chùi vội những giọt nước mắt. khi xuống bến. Anh Lương cũng như muốn chiều mừng. Chần chừ một hồi lâu mới đẩy thuyền rời bến. Anh nói, chắc anh chị cũng biết, đoạn này lên một chút qua bên kia sông là lăng Ngô Minh Mạng, và cứ ngược mãi lên phía tuần tận Dương Mông là lăng Đức Cao Hoàng nằm giữa trời. Mừng ngẩn nhìn anh tưởng như thầm ngỏ một lời biết ơn. Anh Lương là một kỹ sư lục lộ, anh ruột là anh Kỷ, một quan hai hàng hải dân dụng Pháp. Chúng tôi thường gặp nhau ở trên sông Hương. Kỷ không biết nay trôi dạt nơi đâu. Còn Lương vẫn theo cùng chúng tôi, nhất là trong gian khổ. Anh Lương sống giản dị, có tài câu cá, chèo đò. Tôi tuy quen, nhưng không hiểu nhà cửa của anh ở đâu. Chỉ biết trong lúc chúng tôi thiếu thốn, khó khăn là có mặt anh hết lòng giúp đỡ. Anh thấy chúng tôi ở lăng Tự Đức rất nguy hiểm, kẻ thù bất ngờ lùng đến cho nên đã đưa thuyền chở gia đình chúng tôi về Văn Xá. Trong lòng tôi đoán như vậy, rất xúc động với tấm lòng bè bạn với nhau. Trở về lại Văn Xá cũng là điều bất đắc dĩ thôi. Trước khi chiến tranh nổ ra, ở hai bên hầu hết anh chị em văn nghệ sĩ ở cơ quan tuyên truyền đã được chuyển dần ra Nghệ An, Thanh Hóa. Anh Bổ Tiến, anh Phan Khoan còn nấn ná ở lại với chúng tôi. Nhưng rồi anh Bổ Tiến cũng lại đi bộ ra Quảng Bình. Còn anh Phan Khoan, theo đề nghị của anh ấy, xin được về với gia đình ở trong thành Huế. Bổ Tiến, con quan của triều đình Huế, dòng hoàng phái, trí thức, không chịu về với gia đình, tôi rất mến thái độ dũng cảm của anh ấy. Còn với anh Phan Khoan, tôi cũng thông cảm. Còn chúng tôi cứ chần chừ, đi ra khu 4 không muốn, mà ở lại đây không biết sẽ ra sao. Anh Tố Hữu, từ trước chiến tranh bùng nổ, đã được điều ra Trung ương công tác. Anh Nguyễn Chí Thanh vẫn còn ở đây phụ trách mặt quân sự, cơ quan đã rút vào bí mật. Có kẻ nói với tôi, có gặp anh Thanh vẫn đi xe jeep ở đường số 1 từ Phú Lộc đến Mỹ Chánh đi ra Huế. Cũng có kẻ bảo là anh cải trang, đội nón lá, miệng ngậm cái khăn che nửa mặt, ngồi ở các quán nước bên đường. Anh Hoàng Thượng Khanh là người ở cơ quan tuyên truyền thường đi lại với tôi. Đến nay vẫn không thấy. Hôm từ Lăng Tự Đức trở về Văn Xá là cốt chờ mong được liên lạc với đoàn thể. Vừa rồi chuyến đi lên Lăng Tự Đức, giặc Pháp ít nhiều còn ở thế co lại. Nhưng khi từ Lăng Tự Đức trở về này, chúng tôi đã nghe nhiều loạt súng ở xa vọng lại. Có những loạt súng ở ven sông dội tới. Trên trời lại xuất hiện máy bay bà già Do Thám của giặc Pháp. Trong mưa lâm thâm, gió thổi rét, Dương Dương trong lòng mẹ, môi tái xanh, nguyệt nét vào nách mừng. Chiếc đò của anh Lương lại cứ như chậm chành, có khi như muốn sát vào bờ, chĩa mũi thuyền vào một nơi nào đó. Mừng có ý lo sợ nhìn tôi. Chúng tôi nghĩ bụng, xin cứ phó mặc cho trời đất. Dầu sao chúng tôi đã trở về đến Văn Xá khi trời còn sớm. Đến nay tôi còn nhớ mãi cái hình ảnh đoàn quân sơ sát trở về. Vẫn là Mừng ẵm cậu bé tiểu công dân, Nguyệt vẫn níu chéo áo Mừng chạy theo. Anh Lương đẩy cái xe nôi, trên xe vẫn mấy thứ, cây đàn tranh, cuốn album và bức tranh ấy. Còn tôi đi sau cùng, tay xách một đẩy túi áo quần. Chúng tôi rời biệt quê hương, con sông của mình như thế. Sau này, nhớ lại cảnh này, Mừng nói với tôi, hôm em rời mẹ, rời Huế, rời con sông Hương, có bến đò thừa phủ, ruột đau như đứt từng khúc. Trong sớm thấy chúng tôi trở về, bà con vui mừng, các cô gái dành nhau ẩm Dương Dương, các em bé bằng tuổi Nguyệt soạn đồ chơi, nào búp bê bằng vải vụn, những son nồi chút xíu, bán hàng. Chúng tôi cảm nhận lòng thương yêu của đồng bào. Rồi đây con đường đi với cách mạng còn lắm gian nguy, nhưng sao lòng chúng tôi thanh thản lạ thường. Thật ra, suýt chút nữa, Con đò của chúng tôi từ Lăng Tự Đức trở về, không hướng về hướng sau Bắc Đẩu, mà có thể chỉ bạc vài mái chèo. Con đò đã dạt vào một bến nào khác. Anh Lương mà đến nay đôi khi nhớ tới, tôi vẫn không biết đánh giá thế nào cho đúng. Từ khi anh đến đưa đón chúng tôi, đôi khi chúng tôi bất chợt nhìn thấy ánh mắt anh có vẻ gì khăng khát. Về văn xá, trong khi ngồi chơi, nước thuốc, quà bánh, chúng tôi vẫn muốn chờ anh nói, hỏi điều gì. Mãi đến khi chúng tôi đi ra cánh đồng, anh đi theo, nhìn vào mắt tôi mà nói, bà Từ Khung đã về ở Tiềm Đễ, rồi ông Đốc Hy, bà Giáo Xuân cũng đã trở về cả rồi. Có người đã ra mắt đồng bào, tuyên bố này nọ. Pháp đã đổ bộ ở cửa Thuận An. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng từ trong thành nông ra, từ dưới biển tiến lên, hai bên sát lại với nhau. Bộ đội mình đã chôn súng, cán bộ bỏ chạy ra Vinh. Anh chị ở lại đây thế nào chúng cũng tóm được. Đối với anh là bạn thân của anh Kỷ tôi coi anh như anh ruột. Cách mạng không thắng được đâu. Có thân mình phải liệu trước. Chị lại mới sinh mà lại là người hoàng phái. Anh lại là nhà thơ có tiếng tăm. Pháp nó sẽ trọng dụng mà. Cái đề nghị của anh ta đối với tôi quá bất ngờ. Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn anh. Cuối cùng, tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi. Thế từ đây về Huế, đồn nào bót nào là của Pháp? Nhỡ chúng nó hỏi, biết làm thế nào mà trả lời? Mắt Lương như rực sáng lên. Anh không lo. Nói xong, anh bèn lật vạt áo lên. Một mảnh cờ bé bằng một hạt ngô ba sắc dính vào nẹp áo trong. Anh chị có cái này, đi đâu cũng lọt. Cứ đưa ra là được đón tiếp tử tế. Tôi bình tĩnh cảm ơn anh, rồi đưa tay nhận cái hạt ngô ba sắc từ tay anh trao. Rồi tôi có vẻ lưỡng lự nói, bấy lâu nay, anh có lòng giúp đỡ vợ chồng tôi, xin cảm ơn, nhưng thành thật, chúng tôi không thể trở về. Anh Lương chồm lên nói với tôi, cách mạng sẽ thua thôi, tôi cam đoan với anh, cái đầu của tôi đấy. Thế rồi, từ ngoài đồng trở về, anh Lương đi rất nhanh. Về tới nhà, anh chào mừng, ôm hôn Trương Dương, từ biệt. Nhìn thái độ gấp gáp của anh, mừng đưa mắt hỏi tôi. Tôi mỉm cười không nói, trong lòng nghĩ, có lẽ anh ta sợ mình tố giác nên vội vàng thoát thân. Nhìn anh đi, chúng tôi áy náy lạ thường. Tối đến, mừng gặng hỏi. Tôi liền thuật đầu đuôi câu chuyện cho mừng nghe, mừng cứ cười một mình. Sau khi biết âm mưu của anh Lương, mừng có vẻ lo sợ, dục tôi phải rời sớm này sớm, làm như chốc nữa Tây sẽ đến đây ngay, trói bắt chúng tôi, quẳng chúng tôi lên xe. Thế là anh Lương từ hôm đó, chúng tôi không bao giờ thấy mặt nữa. Khi đăng viết mấy dòng này, không hiểu anh có còn ở Huế, sống hay chết, hay đang ở tận một nơi xa xăm nào. Nếu anh Lương còn sống, anh biết cho chúng tôi điều này. Anh khẳng định cách mạng sẽ thua. Nào, tôi có bao giờ nghĩ đến cách mạng sẽ thắng hay bại. Chúng tôi tự nguyện đến với cách mạng, đến với những con người vì con người. Một tình thương chia sẻ ngọt buồn, chúng tôi không bao giờ bỏ họ được. Cũng có thể anh Lương có phần nào thương quý chúng tôi, nhưng thực ra anh ấy suy bụng ta ra bụng người. Vả lại đồng bào thân quý của chúng tôi chả mấy ai nghĩ như anh ấy cả. Mặc dầu tin đồn giặc sắp ập đến sớm chúng tôi ở, có người ở Huế về dám nói chắc rằng tại Thanh Thủy tai họ nghe quân Pháp trong thành nóng ra, ở cửa Thuận tiến lên đã thổi kèn chào nhau rơm rã lắm. Vệ quốc đoàn sợ hai gọng kìm kẹp lại vì kẹt ra không được nên họ đã lên xanh cả rồi. Những anh nào lạc mất đơn vị thì chôn súng vứt áo mũ sống lẫn với đồng bào. Trong xóm có cai tổng X, có hai đứa con, trước là công chức của Tây, đánh hơi thấy tình hình, liền lục bằng cấp, sách chữ pháp ra, phơi phóng. Tuy tin đồn thế, mà đồng bào vẫn đêm đêm dưới ánh trăng giả gạo cung lương. Các em gái 15-17 vẫn gọi nhau ý ới gánh gạo tiếp tế cho vệ quốc đoàn. Thanh niên vẫn tập đi đều bước. Tôi vẫn làm những câu ca dao viết lên giấy, dán lên vách đình làng bên cây đa, giếng nước. Ở đâu tụ tập đông người là tôi đọc thơ yêu nước, động viên bà con hăng hái nhất dạng. Một hôm được lệnh, không biết lệnh từ đâu ra, các tự vệ phải tập họp ở đình làng. Bà con vừa lo vừa mừng. Anh chị em đã đến đầy đủ vây quanh một người ra vẻ cấp trên. Mặc áo vệ quốc đoàn, bên hông đeo khẩu súng côn. Không dài lời, vị chỉ huy ra lệnh. Nữ tự vệ về lo gạo, muối, cho vô bao bì, chờ anh em về nhận. Tự vệ nam ở lại, người nào có súng thì phải kiểm kê lại, có bao nhiêu đạn. Không có súng thì cũng có dao phai, rửa, thật sắc bén, đủ đạn. Anh chỉ huy chỉ tay phía bên phải góc mít. Ai quyết tử thì đi ra phía bên phải góc mít, còn ai sợ thì đứng tại chỗ. Chưa thấy bóng dáng thằng Tây mà đã chạy, chôn súng rồi. Tôi nói anh em có nghe không? Ai muốn chết cho đất nước thì đứng qua phải góc mít này. Chẳng ai nhúc nhích. Thật ra, anh em tự vệ chưa thấy hiểu hết ý của anh chỉ huy, nên hỏi lại. Đã đành là quyết tử, nhưng quyết tử cho ai, ở đâu? Anh chỉ huy lại hét to. Rụt cổ lại rồi sao? Một ông độ 50 tuổi, lưng thắt sợi dây bò, trên tay cầm cái mát, đứng ra mỉm cười đi về phía tay phải của góc mít, nói. Bầy tôi không sợ đâu. Không sợ cái chết, thì sợ chi cái thằng Tây cướp nước. Có điều mặt trận ở chỗ mô. Tôi đã từng gánh hai bó rơm không, lại đùm một lon ớt bột, xong vô tận trường dòng, cùng bà con đốt lên, ung khói. Chúng nó ở trên lầu chẳng nghe tiếng hắt xì hơi, cũng chẳng có tiếng súng bắn xuống. Anh chỉ huy bật cười, có đứa nào trên trường dòng mô mà bảo nó hắt xì hơi. Cả đám tự vệ, bà con đứng quanh đó cười rúc rích. Anh chỉ huy đợi cho họ cười thả sức. Mới nghiêm chỉnh hỏi, bây giờ có giặc thật, có đánh hay không, hay là chạy? Lại thêm mấy anh thanh niên đi về góc mít. Anh chỉ huy nhìn đồng hồ, mãi sau lại có một người, thêm hai người, thế là cả 12 người đi về phía góc mít. Anh chỉ huy hô, ai biết hát đoàn giải phóng quân? 2, 3, nào, đoàn giải phóng quân một lòng ra đi. Là có mong chi đâu ngày trở về. Ra đi theo sông núi. Ra đi thà chết chớ lùi. Một điệp khúc hào hùng làm cho bà con rơm rớm nước mắt. Lại một giọng hô to. Thôi, anh chỉ huy nhìn vào bác già 50 tuổi xung phong trước tiên. Tôi xin giao chức tiểu đội trưởng, bác nhận chứ. Bác ta liền ra khỏi hàng, đứng lên đầu hô, bên phải, quay. Anh chỉ huy hét, tất cả vào sớm, mang được bao nhiêu tùy sức, nửa giờ sau có liên lạc dẫn lên xanh. Anh quay lại nói với tôi, nhà thơ xin hãy chờ tại chỗ, đúng một tuần kể từ ngày hôm nay, sẽ có liên lạc đón. Sáng hôm ấy, tôi vừa buồn lại vừa vui. Về thuật lại quang cảnh vừa qua, mừng nghe rất cảm động. Người chỉ huy đó, tôi chưa gặp bao giờ, không quen, nhưng tôi rất tin ở những lời anh ấy nói. Tôi nghĩ thầm, đúng là người của đoàn thể. Ngày nào, đêm nào gần đến ngày hẹn, chúng tôi cũng mỏi mắt chờ liên lạc. Hôm nay là ngày thứ 8, sốt ruột tôi nói với mừng. Nghe có người ở trong xóm nói, có người ra Phong Lai Niệu, Phong Lai Hà, tới chợ gặp mấy anh cán bộ của mình, cả cái anh bộ đội đứng đầu. Tôi đoán có lẽ anh là Trần Chí Hiền chăng? tôi định ra chợ xem có gặp ai không. Cũng như tôi, từ ngày có tiếng súng nổ giữa hai bên, không một lần nào mừng bàn bạc xem ai sẽ thắng. Chúng tôi chỉ biết một điều là ăn ở với nhau sao cho có thủy có chung. Xa Huế một ngày, cách Huế một tấc, mừng như đứt ruột. Nhưng hễ có ai bảo, thôi về lại Huế đi, thì mừng chỉ lắc đầu. Ở xóm Trường Khởi, quay quanh cái vườn của gia đình mừng là những người nghèo, sống bằng những gánh củi hay những gánh lá thông khô. Đến mùa, thuế khóa, mừng đã tận mắt nhìn một người đàn ông bị treo cổ vì không có tiền đóng thuế thân. Gia đình mừng là dòng họ nhà vua tây cho miễn thuế. Gần bên đất vườn mừng ở là chùa Linh Quang, chính trai mừng đem tờ thuế vay tiền của vị sư trụ trì tên là ông Phúc Hậu cho vay lãi 3 phần. Ngày 14 tháng 7 mỗi năm Tết độc lập của Tây, mừng đi xem lễ, tận mắt thấy những cây roi da của những Tây sai giặc Pháp quất từ trên đầu xuống chân những bà con nông thôn ngơ ngẩn, đứng xem thiếu trật tự. Những hình ảnh đó đã ăn sâu vào mừng cô bé 13-14 tuổi, nhà lại ở gần vườn cũ Phan Bội Châu. Có hôm, mừng đòi ra thăm cụ Phan, mẹ mừng hoảng hồn. Mày muốn tụ rục xương à? Vì thế mà hôm nay mừng bảo với tôi, về nơi ấy có ở nhà vàng em cũng không chịu. Không đợi người liên lạc mà cái ông chỉ huy hẹn, tôi bàn với mừng phải đi tìm. Mặt trời lên đổ cây sào, rạng rỡ như một người con gái 17 phấn son, áo mớ 3 mớ 7. Nhưng mới ló mặt được một lúc thì lại âm u, một luồng gió lạnh ùng ùng thổi tới. Trên mình mặc một áo vải mỏng, với cái quần đùi lao vào trong cát. Hôm nay tôi mới nếm mùi, mới biết thế nào là cơn rét lọc tháng 3. Giữa trưa trời mờ mịt, cồn cát cao như những mái nhà. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết thế nào là trận gió cát. Đi, hai mắt phải nhắm nghiền, gặp được một mô đất, một lùm cây, lại ngồi nghỉ, tránh gió. Đi suốt một ngày mà chỉ được hơn 10 cây số. Trời giá em tối, may quá có một xóm nhà. Tôi liền bước vào một túp lều, le lói một ánh đèn. Một bà mẹ hoảng hốt đứng sững nhìn tôi. Hồi lâu, thấy tôi cống rét, mẹ bảo, ngồi gần vào bếp đây, để mẹ cho củi thêm, hơ tay cho ấm. Mẹ đoán là tôi đang đói, lấy một củ sắn dài lùi vô trong bếp. Mẹ kể cảnh nhà, có hai thằng con trai cỡ bằng tôi, đã lên xanh đến hơn tháng mà chẳng có tin tức gì của tụi nó. Tay nó chưa đến, nhưng ban đêm nghe ai động rèm cũng hết hồn. Mẹ lót một ổ rơm cho tôi ngủ. Cũng là lần đầu một nhà thơ như tôi được ngủ ổ rơm. Cả ngày đi chống chọi với gió cát, đặt mình xuống là không hay biết gì ngủ thẳng một lèo. Mẹ đánh thức tôi khi gà mới bắt đầu gáy sáng. Mẹ đã lùi sẵn một củ sắn nóng hổi, thơm phức, một bát nước chè xanh. Cả đêm mẹ không ngủ, hẳn là mẹ thức canh giấc ngủ cho tôi. Mẹ lục tìm trên bàn thờ, hai tay nâng cuốn kiều. Mẹ nhắm mắt, khấn thầm hồi lâu. Ngón tay trỏ, mẹ chỉ vào một câu. Mẹ bảo, con đọc đi cho mẹ, xem cô Kiều bảo ban mẹ cái gì. Tôi hỏi mẹ, thế mẹ khấn điều gì? Mẹ đáp, khấn gì thì con sẽ biết. Tôi đọc, xót con lòng nặng chì chì, trước yên ông đã nặng nề thấp cao. Mẹ lại dục tôi đọc tiếp đi. Chúc thân liễu yếu tơ đào, rất nhà nên nổi mắt vào tội ngươi. Từ đây góc bể bên trời, nắng mưa thui thủi quê người một thân. Mẹ khóc khi tôi đọc câu cuối, nắng mưa thui thủi quê người một thân. Tự nhiên, tôi cũng không cầm được nước mắt. Mẹ nhìn trìu mến, tôi gạt nước mắt cố lấy lại bình tĩnh. Chắc của mình, tức là Bắc Hồ, sắp thương lượng với Pháp. Của mình nói thắng là thắng, cấm có sai. Sáng ấy, tôi đã tìm ra được chợ Phong Lai. Hơn tháng trời, tôi cứ ngồi chết lạnh một nơi, chờ mong, trông ngóng. Tới đây, không khí khác hẳn. Gặp rất nhiều người quen. Trong các quán, anh em ăn uống, tôi đã gặp anh Trần Chí Hiền. Anh mừng rỡ, đưa đi ăn cháo bánh canh. Tôi hỏi nhỏ tình hình, anh ghé vào tai tôi, nói: Anh Nguyễn Chí Thanh, anh Nguyên Sơn đang còn ở đây, cả anh Hoàng Anh nữa. Có phải bộ đội chôn súng không? Anh đáp, có, chôn. Nhưng anh Hà Văn Lâu, anh Trần Quý Hai vừa nhổ đồn đất đỏ, bắt tù binh Pháp. Mấy chú bé liên lạc nghe tin tức dép lên trời, ôm nhau cười đã. Tôi lại hỏi, có phải nhiều xã, cán bộ mang ấn tín chạy vọt ra Vinh không? Có cả, có, nhưng anh Nguyễn Chí Thanh đang tập trung các cán bộ cơ sở ở khích sát đồng giặc. Anh chị em đã thề bám chắc cơ sở, không ai chạy nữa. Tôi nghe tin, mừng lắm. Anh Trần Chí Hiền nói với tôi, các anh đã bàn đưa anh chị, các cháu cùng gia đình anh Phạm Doãn Điềm ra Vinh. Cứ chờ. Thôi gửi lời hỏi thăm chị mừng. Tôi trở về Văn Xá, thuật lại câu chuyện gặp bà mẹ ở Cùng Cát, gặp các anh ở chợ Phong Lai. Mừng không tỏ ra vui hay buồn. Mừng bảo, anh ra Vinh thì cứ đi, còn em ở lại đây. Tôi thấy thế rất lạ. Tại sao Mừng thay đổi tính nết? Chắc có chuyện gì đây? Hồi lâu, Mừng thấy tôi buồn, không nói năng chi, liền báo cho tôi cái tin. Hải đi liên lạc, đã bị Tây bắt giam tại Lao Thừa Phủ. Trời, thằng bé hơn 10 tuổi mà chúng không tha à. Bé Nguyệt, mắt buồn thiêu, cầm hai tay em Trương Dương. Tôi an ủi Mừng. Hải con nít, biết gì mà làm chính trị. Tụi nó giam vài hôm sẽ thả ra thôi. Mừng mẫn thơ thẩn, thở dài. Ba hôm sau, anh Hoàng Tử Khanh đã tìm chúng tôi báo tin. Anh Phạm Doãn Điềm sẽ vào Đà Nẵng. Anh chị chẳng phải đi đâu nữa. Tối nay sẽ có người đưa anh chị và các cháu lên chiến khu Hòa Mỹ